Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong ngày lễ ngũ tuần, Phêrô cùng với 11 tông đồ đứng ra lên tiếng nói rằng: "Xin toàn thể nhà Israel hãy nhận biết chắc rằng Thiên Chúa đã tôn Đức Giêsu mà anh em đã đóng đinh lên làm Chúa và làm Đấng Kitô." Nghe những lời nói trên, họ đau đớn trong lòng, nói cùng Phêrô và các tông đồ khác rằng: "Thưa các ông, chúng tôi phải làm gì?" Phêrô nói với họ: "Anh em hãy ăn năn sám hối và mỗi người trong anh em hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để được tha tội, và anh em nhận lãnh ơn Thánh Thần. Vì chưng đó là lời hứa cho anh em, con cái anh em và mọi người sống ở phương xa mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi đến." Phêrô còn minh chứng bằng nhiều lời khác nữa và khuyên bảo họ mà rằng: "Anh em hãy tự cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này." Vậy, những kẻ chấp nhận lời Ngài giảng đều chịu phép rửa, và ngày hôm ấy có thêm chừng 3.000 người gia nhập đạo. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Chẳng thiếu thốn gì,
Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn gì,
Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn gì. Trên đồng cỏ xanh trời, người tha
chẳng thiếu thốn gì.
Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi hết mọi ngày trong đời sau, và trong nhà Chúa tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất lâu dài.
Chúa chẳng nuôi chẳng thiếu thốn gì, Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn gì.
Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ. Anh em thân mến, khi làm việc lành, nếu anh em phải nhẫn nhục chịu đau khổ. Đó mới là ân phúc trước mặt Thiên Chúa. Anh em được gọi làm việc đó, vì Đức Kitô đã chịu đau khổ cho chúng ta, lưu lại cho anh em một gương mẫu, để anh em theo vết chân Người. Người là đấng không hề phạm tội, và nơi miệng Người không thấy điều gian trá. Bị phỉ báng, Người không phỉ báng lại. Bị hành hạ, Người không ngăm đe. Người phó mình cho đấng xét xử công minh. Chính Người đã gánh vác tội lỗi chúng ta nơi thân xác Người trên cây khổ giá. Để một khi đã chết cho tội lỗi, chúng ta sống cho sự công chính. Nhờ vết thương của Người, anh em đã được chữa lành. Xưa kia, anh em như những thiên lạc. Nhưng giờ đây, anh em đã trở về cùng vị mục tử và đấng canh giữ linh hồn anh em. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Ta biết các chiên ta và các chiên ta biết ta.
Alleluia, 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 Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: Thật, ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ. Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu người muốn nói gì. Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: Thật, ta bảo thật các ngươi, ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá hủy. Còn ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, qua bài đọc của tuần thứ tư Phục Sinh, là tuần Chúa nói về Chúa là mục tử nhân lành. Và trong Phúc Âm Thánh Gioan chương 10 hôm nay, Chúa xác nhận Chúa là cửa chuồng chiên. Chúa lấy cái hình ảnh ở tại nước Do Thái với cái đoàn chiên, người ta làm cái nghề bán du mục. Cho nên họ cứ đi từ đồng cỏ này qua đồng cỏ kia để đoàn chiên có cỏ mà ăn. Vì những cái vùng đất mà nó khô cháy thì
đoàn chiên không có gì để ăn, thì người chủ chiên sẽ dẫn cái đoàn chiên đi tới cái đồng cỏ xanh tươi. Và Chúa dùng cái hình ảnh rất là quen thuộc đối với người Do Thái, dĩ nhiên đối với nhiều dân tộc, chăn chiên là một cái điều xa lạ, nhất là đối với người Việt Nam. Nhưng ở đây, Chúa Giêsu dùng hình ảnh này để chúng ta cũng nghĩ đến người chăn chiên thì lo cho đoàn chiên không có bị sói rừng ăn. Và chính Chúa Giêsu cũng là cửa chuồng chiên để Ngài xác nhận là chỉ có Ngài, qua Ngài mới về với Thiên Chúa là Cha được. Còn tất cả mọi người trên trần gian này chỉ có một Thiên Chúa duy nhất thôi, một người Cha chung duy nhất thôi, và chỉ có một đấng cứu độ nhân loại, dẫn đưa nhân loại về với Thiên Chúa Cha là chính Chúa Giêsu Kitô. Còn tất cả mọi người trên trần gian là nỗ lực của con người đi tìm kiếm Thiên Chúa, cho nên phải tìm kiếm đến cái đấng cứu độ mình, có khả năng để ban sự sống đời đời cho mình, và chính Ngài còn hiến dâng mạng sống của mình vì đoàn chiên đến chết trên thập giá, và mỗi ngày Ngài nuôi sống đoàn chiên bằng lời của Ngài, bằng mình máu của Ngài. Dĩ nhiên là rất là khó hiểu, nhưng chúng ta biết vì tình yêu, Chúa đã dùng tất cả mọi hình ảnh để diễn tả cái tình yêu trao ban thực sự, sức sống của Chúa, tình yêu và tất cả gì để cho con người có thể bắt đầu cuộc sống hạnh phúc với Thiên Chúa là Cha ngay ở giữa trần gian này. Và Ngài dẫn đưa chúng ta đi vào cái đời sống vĩnh cửu, muôn đời hạnh phúc, chứ không phải 100 năm ở trần gian, mà Chúa Giêsu xác nhận ai đến với Chúa sẽ được sống và được sống dồi dào hơn, chứ không phải chỉ dừng lại cuộc sống thể xác với tiền bạc, danh vọng, lạc thú mà con người phải tranh chấp, phải chạy đua nhau, mà cũng chỉ dài lắm, cũng 100 năm thôi, không có dài hơn được. Và chúng ta biết đời sống của chúng ta như vậy, có một cùng đích rõ ràng với Chúa Giêsu Kitô. Và chúng ta đi tìm một cái chân giá trị rõ ràng là tất cả mọi người trên trần gian đều không làm chủ mạng sống của mình, thì cùng lắm khuyên bảo dạy dỗ chúng ta làm những điều lành, dừng lại ở đó thôi. Nhưng Đức Giêsu Kitô thì dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vì Ngài là Thiên Chúa đến trần gian, Ngài có cái thẩm quyền, có cái thế giá, và để chúng ta đặt tất cả sự tín thác 100% vào một Thiên Chúa tình yêu đến với con người. Chứ không phải chúng ta đặt tất cả cái hạnh phúc của mình, sự tin tưởng của mình vào một con người phàm rồi cũng sẽ chết. Tất cả điều đó là chúng ta đặt sai chỗ. Vì vậy, tất cả mọi tôn giáo trên thế giới là nỗ lực của con người đi tìm Thiên Chúa. Còn ở đây, chính Chúa Giêsu đến với nhân loại và Ngài xác nhận Ngài là chủ của đoàn chiên. Ngài cũng là cửa của chuồng chiên, để ai qua Ngài thì được chính thức vào trong nước của Thiên Chúa và được bảo vệ để trộm cướp nó không có tấn công được. Còn những kẻ lừa dối thì thường lấy mình làm trung tâm và kiêu ngạo, cũng như ma quỷ, nó tác động để con người chỉ quay về với cuộc sống hưởng thụ ở trần gian và quy hướng về chính mình thôi, chứ không phải quy hướng về Thiên Chúa là Cha yêu thương của mình. Vì vậy, chúng ta biết rõ ràng chỉ có Chúa Giêsu là Thiên Chúa từ trời đến, và Ngài xác nhận ta là cửa, ai qua ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân, và chính Ngài lại là của ăn cho linh hồn của chúng ta. Lời của Ngài và mình máu của Ngài là của ăn cho linh hồn của chúng ta, để chúng ta được nên một với Chúa Giêsu và bắt đầu cái cuộc sống hạnh phúc với Thiên Chúa là Cha yêu thương của chúng ta. và mọi người là anh chị em con cùng người cha chung ở trên trời. Và như vậy, qua Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu độ chúng ta. Bài đọc thứ nhất cũng nói cho chúng ta trong sách Tông đồ Công vụ, khi tin vào Chúa Giêsu thì mình phải sám hối và nhận phép rửa nhân danh Chúa Giêsu Kitô để được thanh tẩy hoàn toàn khỏi những cái tư tưởng hoặc là cái đời sống theo kiểu của trần gian, lấy trần gian, cuộc sống trần gian làm trung tâm, làm cùng đích của mình, thì đó là một cái điều sai lầm. Vì con người nếu chỉ dừng lại 100 năm ở trần gian, thì con người tại sao phải khốn khổ quá như vậy, làm cho lắm, thu cho được nhiều tiền, nhiều địa vị xã hội, rồi cũng 100 năm sẽ bỏ lại tất cả. Và mỗi năm qua đi rất nhanh, dù chúng ta ngồi ở một cái vị trí cao nhất của thiên hạ đi nữa, thì rồi cũng chỉ được một thời gian ngắn, rồi cũng phải bỏ lại. Cho nên, chúng ta phải có cái nhìn cao hơn và xa hơn, đến cùng đích của đời người chúng ta. Trở về với Đức Kitô để được sống và sống dồi dào hơn, chúng ta có một cái nhìn cao hơn và xa hơn, cùng với Đức Kitô để nhìn mọi người là anh chị em, chúng ta bắt đầu xây dựng cái hạnh phúc thiên đàng của chúng ta, bắt đầu sống cái cuộc sống thiên đàng, cuộc sống của đại gia đình Thiên Chúa ngay ở giữa trần gian này. Khi chúng ta nhận ra một người cha yêu thương chúng ta và Ngài chờ đợi từng người chúng ta qua Chúa Giêsu Kitô để đến với Thiên Chúa là cha yêu thương của chúng ta. Vì vậy, đầu tiên là sám hối, tin vào Chúa Giêsu và nhận bí tích rửa tội để được tha thứ, để được thanh tẩy và về làm con cái của cha trên trời. Thì bài giảng đầu tiên của Thánh Phêrô có chừng 3.000 người đã gia nhập đạo, đã tin vào Chúa và đã sống xứng đáng là những chứng nhân cho tin mừng tình yêu của Chúa. Thánh Phêrô trong bài đọc 2 cũng nói với chúng ta trở về cùng vị mục tử đấng canh giữ linh hồn anh em. Vì Ngài là vị mục tử nhân lành, Chúa Giêsu là mục tử nhân lành, yêu thương từng con chiên một. Ngài muốn cho chúng ta được sống và sống dồi dào hơn, sống hạnh phúc hơn, chứ không dừng lại 100 năm ở trần gian, mà sống vĩnh cửu. Một khi chúng ta khao khát được sống mãi mãi, không phải sống mãi mãi ở trần gian, cái khao khát đó, chúng ta phải hướng về cái cùng đích tối hậu của mình, để chúng ta đi tới cùng đích của mình, mà Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta bắt đầu ở trần gian, không kết thúc ở trần gian, nhưng tiếp tục ở bên kia thế giới với Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa là đấng vô hình, Ngài cho chúng ta bắt đầu cái cuộc sống hữu hình ở trong cái thế giới vật chất, nhưng kéo chúng ta lên tận trời cao. Chúng ta nhờ Chúa Giêsu Kitô để đến với Thiên Chúa là cha yêu thương của chúng ta. Vì vậy, phải làm việc lành, phải chấp nhận, chịu gian khổ, nhẫn nhịn trong gian khổ. Thì đó là ân phúc chúng ta được lãnh nhận. Chịu gian khổ vì yêu mến Đức Kitô, như Đức Kitô đã chịu gian khổ để cứu độ chúng ta. Và Ngài trao ban cho chúng ta một tình yêu vô điều kiện, đến độ cho chúng ta được sống muôn đời với Ngài, đến độ chính Ngài trao ban thịt máu của Ngài, sức sống của Ngài, tình yêu của Ngài, lời của Ngài, để cho chúng ta được sống và sống dồi dào hơn. Chúng ta trở về với Đức Kitô, đứng gánh vác tội lỗi của nhân loại nơi thân xác của Ngài trên thập giá. Không ai yêu chúng ta đến độ chết vì chúng ta và gánh lấy tất cả những hậu quả của tội lỗi nhân loại trên thập giá như Đức Kitô. Tin vào Chúa Giêsu Kitô, chúng ta sắp xếp thời gian để đến với Đức Kitô. Qua bí tích rửa tội, chúng ta trở nên con cái của Cha trên trời và nhờ các bí tích khác giúp cho chúng ta mỗi ngày được khăng khít nên một với Chúa Giêsu là nguồn sự sống, nguồn tình yêu, nguồn hạnh phúc cho từng người chúng ta, và chúng ta cũng liên kết với nhau trong đại gia đình, con cùng người cha chung trên trời, luôn luôn tìm cách để làm đẹp lòng cha, làm theo thánh ý của Chúa Cha, chứ không phải ý của mình, và yêu thương mọi người như anh chị em, con cùng người cha chung trên trời. Có như vậy, chúng ta mới xứng đáng là những Kitô hữu, những người theo Đức Kitô, sẵn sàng hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. Rồi các tông đồ như Phêrô sẵn sàng hy sinh mạng sống vì yêu mến Đức Kitô và vì đoàn chiên sẵn sàng từ bỏ cuộc sống trần gian này, những tiện nghi, những cái dễ chịu cho mình, để đi loan báo tin mừng của Chúa dù có bị bắt bớ. Và như vị mục tử ở Việt Nam, cha Francisco Trương Bửu Diệp, mặc dầu chưa được phong thánh, nhưng chính Ngài cũng hy sinh mạng sống của mình vì đoàn chiên. Ngài sẵn sàng hy sinh cho những người ở tại giáo họ Tắc Xạy, và Ngài đã sẵn sàng chịu chết. Và biết bao nhiêu phép lạ, Chúa đã vinh danh Ngài, cho Ngài được những phép lạ qua lời cầu bầu của Ngài, để tôn vinh những người đã hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. Và có những người không tử đạo, nhưng hoàn toàn sống cho đoàn chiên mình, cho các linh hồn, như cha thánh John Vianney. Cho nên, theo Đức Kitô, nhiều người đã sẵn sàng để làm cái công việc mà Chúa Giêsu muốn tiếp tục qua các linh mục, qua các vị giáo hoàng và những người đang sống trên thế giới này, được mời gọi để tiếp tục sứ mạng của Chúa Giêsu. Nhưng mà Chúa Giêsu là trung tâm, và những người khác được mời gọi trong đời sống ơn gọi linh mục tu sĩ để tiếp tục phục vụ cho đoàn chiên của Chúa. Và Chúa Kitô vẫn luôn luôn là chủ chiên nhân lành, và Ngài mời gọi những người tình nguyện đến để phục vụ tiếp tục sứ mạng của Ngài ở trên trần gian. Chúng ta theo gương mẫu của Chúa Giêsu và tất cả những người theo Đức Kitô như Thánh Phêrô, các tông đồ và những người kế vị cho tới ngày tận thế, để Hội Thánh là một bí tích cho mọi người nhận biết. Qua Hội Thánh, sự hiện diện của Đức Kitô là cửa chuồng chiên, là đấng cứu độ, là chủ chiên đã hy sinh mạng sống cho đoàn chiên. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta đều sống thánh thiện và hướng về Chúa, làm mọi việc trong tình yêu với Đức Kitô, đấng đã hy sinh mạng sống cho từng người chúng ta. Amen.
Tôi luôn vui sướng. xuôi mang người tăng xứng cho tâm hồn. Người thiên tiệc hoan lạc, đặt bàn ngay bên quân thù gian ác.
Tràn ly bàn đó
xanh người cho